Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 5 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện cuộc đời của bà Elise Lindqvist, mẹ Teresa của các cô gái điếm. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Phút cầu nguyện do Trần Đình phụ trách về đề tài Bước cùng nhau trong gian khó. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Jerusalem, các linh mục công giáo thuộc các cộng đoàn và nghi lễ khác nhau đang tham dự cuộc tĩnh tâm về Thánh Phanxicô và Tháng Truyền Giáo. Tuần tĩnh tâm được tổ chức tại Hồ Galilee và phụ trách giảng thuyết là Đức cha Cesar Essayang, dòng Phanxicô Viện Tu, đại diện tông tòa tại Beirut cho các tín hữu công giáo nghi lễ Latin. Tuần tĩnh tâm đặc biệt suy tư về con người và linh đạo của Thánh Phanxicô trong dịp kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ giữa thánh nhân và vua Melek Enkamen của Hồi giáo và về tháng truyền giáo. Các bài suy niệm của Đức cha Essayang cũng sẽ tập trung vào việc cầu nguyện của Thánh Phanxicô về linh đạo thánh thể và sự sùng kính của Ngài đối với Đức Trinh Nữ Maria. Trang web Abuna.org của Ả Rập nói rằng, trong bối cảnh cầu nguyện và suy tư của tuần tĩnh tâm, các linh mục thuộc các giáo hội công giáo khác nhau cũng sẽ thảo luận về nội dung và tác động của tài liệu về tình huynh đệ nhân loại đối với hòa bình thế giới và sự chung sống, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đại Imam của Al-Azhar ký vào ngày 4 tháng 2 năm nay tại Abu Dhabi. Ngoài ra, còn có một buổi gặp gỡ trao đổi những quan tâm về tháng truyền giáo ngoại thường đã được Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị vào tháng 10 tới đây. Đặc biệt, các tham dự viên có thể đưa ra các đề nghị và đóng góp cho các sáng kiến được đưa ra để khuyến khích sự tham gia hiệu quả vào tháng truyền giáo của Công giáo tại Thánh Địa.
Moron, hôm Chúa Nhật 30 tháng 6, ông Ernesto Cavazza, 80 tuổi, thuộc giáo xứ Thánh Monica, giáo phận Moron, Argentina, đã bị giết khi ông đi mở cửa nhà thờ. Đức cha Jorge Vázquez, giám mục giáo phận Moron, bày tỏ sự đau buồn với gia đình và giáo xứ. Trong thư gửi cho cộng đoàn giáo phận, Đức cha viết, tin này đã gây sốc cho tôi cũng như nhiều người khác. Tôi muốn gửi những lời nâng đỡ và gần gũi đến gia đình của ông và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thánh Monica. Tôi khóc với anh chị em. Đức cha viết thêm, dân thánh của giáo phận Moron cần các mục tử, linh mục và giáo dân như ông Ernesto để cùng nhau tiến bước để loan báo niềm hy vọng của Chúa Kitô cho giáo hội. Ông Ernesto Cavazza là thành viên hội đồng kinh tế của giáo xứ Thánh Monica ở Villa Sarmiento. Nhiệm vụ của ông còn có việc mở cửa nhà thờ cho thánh lễ đầu tiên trong ngày. Chủ nhật tuần trước, ngày 30 tháng 6, để làm việc của mình, ông Ernesto đã đến giáo xứ trước 10 giờ sáng bằng ô tô. Ông ra khỏi xe và bị chặn lại bởi ba người đàn ông. Họ đã tấn công ông, có lẽ với ý định cướp xe hoặc trộm đồ trong nhà thờ. Có vẻ ông Ernesto đã chống cự nên những kẻ tấn công đã bắn ông. Ông được chuyển đến một bệnh viện trong khu vực và qua đời ngay sau khi trải qua ca phẫu thuật.
Colombia. Hội nghị của Hội đồng Giám mục Colombia diễn ra từ ngày 1 đến 6 tháng 7 về chủ đề Nền kinh tế phục vụ nhân phẩm và lợi ích chung. Các chủ đề trọng tâm được bàn đến là bạo lực, giết hại một cách có hệ thống các nhà lãnh đạo xã hội và các nhà bảo vệ nhân quyền, sự bế tắc trong việc thực thi các thỏa thuận hòa bình ở cấp độ chính trị và xã hội. Đức cha Juan Carlos Barreto, giám mục Quibdó, đã trình bày một thực tế nhức nhối gây ra bởi tham nhũng và thiếu cơ hội. Ngài thúc giục chính phủ phải thành lập ủy ban liên ngành Choco để hành động trước một cuộc khủng hoảng nhân đạo, kinh tế, xã hội và môi trường. Đức cha Hector Fabio Henao, giám đốc ban thư ký quốc gia về mục vụ xã hội cho biết, việc giết hại các nhà lãnh đạo xã hội và các nhà bảo vệ nhân quyền không nghi ngờ gì nữa là một trong những mối quan tâm lớn tồn tại ngày nay trong nước vì nó vi phạm trắng trợn việc thực thi dân chủ địa phương và sự tham dự của công dân. Một mối quan tâm lớn khác là về thỏa thuận hòa bình vốn chỉ đạt 23% sự đồng thuận của dân chúng. Cha Dario Echeverri, thư ký Ủy ban Hòa giải Quốc gia của Hội đồng Giám mục Colombia nói, Thách đố đối với giáo hội là nhân rộng việc khuyến khích và thúc đẩy các kịch bản đối thoại mà chính người dân có thể tham gia. Tất cả chúng ta với tư cách là thành viên của giáo hội, chúng ta phải đóng góp cho sự hòa giải của Colombia.
Cairo. Để thúc đẩy việc công nhận hành trình của Thánh Gia là di sản thế giới, Ai Cập chuẩn bị một cuốn sách nhỏ có tựa đề Các chặng trong hành trình của Thánh Gia, trình bày cuộc hành trình nối liền các nơi mà theo truyền thống được gọi là những nơi mẹ Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu đã đi qua. Ông Khaled Al-Alani, Bộ trưởng Bộ Cổ vật của Ai Cập, đã chỉnh sửa ấn phẩm bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập của cuốn sách minh họa hành trình của Thánh Gia khi các ngài chạy sang Ai Cập tìm nơi ẩn náu để tránh cuộc bách hại của vua Herode. Cuốn sách gồm có các tài liệu và hình ảnh về những nơi trong cuộc hành trình như đan viện Wadi Natan, là nơi được gọi là cây của mẹ Maria ở In Matarija, nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria ở Jabal Antai, tỉnh Minya, và đan viện Tir al-Muarad ở tỉnh Asyut, nơi mà theo truyền thống địa phương, Thánh Gia đã cư ngụ hơn 6 tháng trong một hang đá mà sau đó được kết hợp vào ngôi nhà thờ cổ. Trong những bài thuyết trình mới đây, ông Khaled al-Arani đã nhấn mạnh đến sự phù hợp về lịch sử và truyền thống giáo hội của việc Thánh Gia cư ngụ trên lãnh thổ Ai Cập, tái khởi động các giả thuyết lịch sử, cho rằng Chúa Giêsu hài đồng, Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse ở Ai Cập trong vài năm và trở về Palestine sau khi vua Herode băng hà. Có ít nhất 25 địa điểm được tuyên bố là nơi Thánh Gia đã đặt chân đến trong cuộc chạy trốn sang Ai Cập. Chính quyền Ai Cập cũng đã nỗ lực để thúc đẩy hành trình của Thánh Gia về mặt du lịch.
Santiago de Cuba. Do vấn đề giao thông không an toàn và chi phí cao để tổ chức Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc lần thứ hai, các giám mục Cuba đã quyết định rằng ngày này sẽ được tổ chức tại mỗi giáo phận. Sau khi đã suy tư và chia sẻ những quan tâm và ý thức rằng điều quan trọng nhất là đạt đến các mục đích được đề ra ban đầu khi cử hành Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc lần thứ hai, các giám mục Cuba đã quyết định tiếp tục việc chuẩn bị, nhưng định hướng lại và mở rộng các điểm tổ chức sự kiện. Nghĩa là từ một nơi duy nhất ở thành phố Santiago de Cuba, đại hội sẽ được tổ chức tại những nơi khác nhau ở mỗi giáo phận. Đức cha Dionisio Garcia Ibanez, tổng giám mục Santiago de Cuba, đã gửi thư cho các bạn trẻ, các vị phụ trách các nhóm trẻ, các ủy ban mục vụ giới trẻ các giáo phận, các nhân viên mục vụ và các tín hữu. Ngài nói rằng, Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc Cuba là sự tiếp nối Ngày Giới Trẻ Quốc tế ở Panama và Ngài hy vọng quyết định này không làm suy giảm lòng hăng say nhiệt thành, nhưng trái lại giúp đối diện với các tình cảnh ngoài sự chờ đợi, với thách thức khám phá ra rằng điều quan trọng nhất chính là đạt được mục đích đề ra. Định hướng lại không có nghĩa là đầu hàng trước hoàn cảnh, nhưng ngược lại là đối mặt với nó dựa trên sự từ bỏ và hy sinh. Đức cha Ibanez khẳng định rằng chúng ta có thể đối mặt và vượt qua các hoàn cảnh khó khăn chỉ khi ưu tiên cho chiều kích thiêng liêng, và Ngài mời gọi đọc sự kiện này với con mắt đức tin. Đức cha kết luận, cuộc hành hương truyền giáo và các sự kiện mà chúng ta đang chuẩn bị thực hiện ở Santiago de Cuba sẽ được thực hiện tại mỗi giáo xứ của chúng ta trong cùng các ngày từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 8 và trong cùng giờ nếu có thể. Bằng cách này, chúng ta sẽ cảm thấy hợp nhất với nhau. Có thể là theo cách này, nhiều bạn trẻ khác có thể tham dự. Đây là một thách đố mới.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe câu chuyện cuộc đời của bà Elise Lindqvist, mẹ Teresa của các cô gái điếm.
Có thể tha thứ không? Từ khi còn là một bé gái, bà đã là nạn nhân của những vụ lạm dụng. Sau khi chạy trốn khỏi gia đình, bà lại rơi vào mạng lưới gái điếm và rồi trở thành người nghiện rượu và thuốc. Bà là nạn nhân của bạo lực. Ngày nay, hàng ngàn người gọi bà là thiên thần của những cô gái điếm ở Manskinasgatan, một trong những con đường trung tâm ở thủ đô Stockholm. Đôi khi người ta cũng quen gọi bà là mẹ Teresa của các cô gái điếm. Đó là câu chuyện của bà Elise Lindqvist và của mầu nhiệm tha thứ. Câu hỏi đột ngột xuất hiện khi tôi gặp bà. Làm sao có thể? Làm sao có thể khi người phụ nữ này, người mà ngay từ thời thơ ấu ở Thụy Điển đã trải qua những sự kiện quá bi thương như vậy, lại có đôi mắt chỉ truyền tải sự bình yên và niềm vui sâu sắc? Tôi gặp Elise Lindqvist khi bà đến Roma để gặp Đức Thánh Cha vào cuối buổi tiếp kiến chung hồi tháng 5. bà chỉ có một mong ước.
Tôi muốn cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã chiến đấu chống lại nạn buôn người.
Bà thưa với Đức Thánh Cha,
con đã nghe nói về Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã làm một công việc tuyệt vời.
Elise Lindvist chào đời tại một ngôi làng nhỏ ở Thụy Điển, và từ khi lên 5 tuổi, những cuộc lạm dụng tình dục đã trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của cô bé. Bà Elise nhấn mạnh rằng, không phải cha bà là người đã hại bà, nhưng là những người gần gũi với gia đình. Dù kinh sợ, nhưng cô bé Elise vâng lời vì tin rằng mọi đứa trẻ đều phải chịu đựng những điều này. Bà kể,
khi họ bảo tôi đến nhà họ ăn cơm, tôi đã biết cái giá mà tôi phải trả. Sau đó, tôi đã bỏ đi xa với lời hăm dọa sẽ bị giết nếu kể ra những chuyện này.
Nỗi đau đã trải qua khiến cho Elise cảm thấy không thể tin tưởng bất kỳ người lớn nào. Cô đã bị bỏ rơi bởi tất cả những người phải bảo vệ cô. Ngay cả mẹ cô cũng quay mặt đi, trong khi những người đàn ông thì đưa cô đến một căn phòng khác. Cha của cô là người duy nhất đôi khi ôm cô vào lòng và nói với cô, con gái bé bỏng của ba. Ngược lại, những người khác thì phạt cô vì cô xấu xí và ngu ngốc. Bà chia sẻ,
tôi nghĩ rằng nếu không có những cử chỉ đơn giản tỏ lộ sự dịu dàng của cha tôi thì tôi đã không thể sống sót.
Nhưng sau khi cha cô qua đời, khi Elise mới 10 tuổi, cuộc sống lại trở nên khó khăn hơn với cô bé. Người bạn mới của mẹ cô nghiện rượu và liên tục tấn công Elise. Bà kể,
một ngày nọ, ông ta chỉ súng vào tôi và tôi chỉ mới 10 tuổi, cầu xin ông ta bắn tôi vì tôi không muốn sống nữa.
Nhưng khẩu súng đã không có đạn. Bà nói,
Chúa muốn tôi còn sống, mặc dù tôi vẫn chưa biết đến sự hiện hữu của người.
Năm 14 tuổi, Elise trốn khỏi nhà và đến thành phố, và một gia đình tốt ở đó đã chăm sóc cho cô. Bà kể,
khi bà mẹ của gia đình thay quần áo cho tôi vào tối đầu tiên, tôi đã cam chịu khi nghĩ rằng mọi thứ cũng sẽ tiếp tục ở đây. Nhưng bà ta chỉ tắm rửa cho tôi và bà đã làm điều đó rất nhẹ nhàng.
Kể đến đoạn này thì bà Elise trở nên rất nghiêm nghị. Bà nói tiếp,
điều đã xảy ra với tôi khi đó cũng là điều xảy ra với hàng ngàn thiếu nữ ngày nay. Những tú ông, tú bà rất giỏi nhận ra các nạn nhân và biết cách chộp lấy họ.
Trong trường hợp của bà Elise thì một ngày kia có một phụ nữ tiến đến gần bà và nói, em đẹp quá. Bà Elise kể,
đó là một người đàn bà rất đẹp. Cho đến khi đó, chưa bao giờ có ai nói với tôi rằng tôi đẹp. Và chỉ trong nháy mắt, tôi đã hoàn toàn rơi vào quyền lực của bà. Tôi đã làm bất cứ điều gì cho bà ta. Tôi gọi bà là mẹ, và bà ta mua cho tôi quần áo và mỹ phẩm. Một ngày kia, bà nói với tôi rằng tôi phải làm việc cho bà, và bà đã bán thân thể tôi cho các khách hàng của bà. Năm đó tôi 16 tuổi, và tôi đã vâng lời.
Bà Elise không biết chính xác đã làm việc cho người phụ nữ ấy bao nhiêu năm. Bà chỉ nhớ bà đã chấm dứt việc ấy như thế nào, ngay sau khi bà bị xâm hại tàn bạo từ một khách hàng. Bà Elise kể,
tôi đã may mắn. Nếu ngày nay một thiếu nữ từ chối tiếp tục bán thân, thì cô ta sẽ bị giết và thi thể cô sẽ biến mất. Bà chủ của tôi đã mở cánh cửa và ném tôi xuống khỏi bậc thang và nói, mày không còn điều gì để làm ở đây nữa.
Vào lúc đó, bà Elise bắt đầu sống như một người vô gia cư, tìm kiếm thức ăn từ các thùng rác trên đường phố. Bà kể,
tôi đã chỉ biết những mối quan hệ hủy hoại và tôi kết thúc với những người đàn ông bạo lực. Để an ủi mình, tôi đã pha rượu với thuốc và tôi đã rơi vào tình trạng nghiện ngập ngày càng tuyệt vọng.
Tôi ngắm nhìn bà và tôi đã nhìn thấy một gương mặt chỉ biểu hiện bình an và niềm vui. Không có dấu vết của những gì là câu chuyện thương tâm mà bà đã kể. Không có cay đắng, cũng chẳng có hận thù. Bà Elise kể,
năm 1994, tôi được đưa vào một trung tâm phục hồi. Mọi người đều sợ tôi. Khi ai đó đến gần, tôi đá họ. Và nếu tôi thấy một người đàn ông, tôi nhổ nước bọt và hét lên những lời không hay. Tôi chỉ biết tức giận.
Bà Elise kể lại rằng, đối với bà, những người ở trung tâm này đã cư xử lạ lùng thế nào?
Tất cả họ đều mỉm cười. Ban đầu tôi tự nhủ, chắc chắn mình đang ở trong một nhà thương điên. Những nụ cười thật khiêu khích. Sau một thời gian ngắn, tôi bắt đầu nghĩ rằng những nụ cười ấy chắc chắn là do sử dụng các hóa chất tuyệt vời. Và vì thế tôi bắt đầu hỏi họ về những viên thuốc mà họ đã uống.
Nhưng thay vì đưa cho bà những viên thuốc, những người này đã đưa bà đến một ngôi nhà nguyện và họ bắt đầu cầu nguyện cho bà. Cảnh giác và khép kín, Alice quan sát, không biết họ đang làm gì xung quanh mình.
Tôi không biết gì về Chúa và về cầu nguyện. Đối với tôi, giáo hội là nơi chết chóc.
Đến một thời điểm, xảy ra điều mà bà mô tả là một sự can thiệp siêu nhiên. Bà nói,
tôi có cảm giác vật lý như khi được tắm, nhưng là tắm ánh sáng và bình an. Chúa Giêsu là người duy nhất có thể chữa lành cho tôi. Tôi là một trường hợp bất khả thi của con người, và nó đã xảy ra như vậy. Ngay lúc đó, tôi đã được sinh ra. Và ngày hôm nay khi họ hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi trả lời 25. 25 năm trước, Chúa Giêsu đã cho tôi sự sống và tôi đã học cách bước đi trong tình yêu của người.
Vài tháng sau, khi bà quen nhìn mọi sự bằng ánh nhìn mới, bước những bước đầu tiên trong hành trình đức tin, cha linh hướng của bà Alice nói với bà rằng bà phải bước thêm một bước nữa, bà phải tha thứ. Bà Alice kể,
một lần nữa, tôi đã phản ứng cách rất tức giận. Làm thế nào cha có thể giả định rằng tôi nên tha thứ cho sự ác mà rất nhiều người đã làm với tôi?
Bà cho biết họ đã giải thích với bà rằng bà sẽ không bao giờ được chữa lành nếu không tha thứ. Bà kể,
đó là một quá trình dài và đau khổ. Tôi luôn ở trong nhà nguyện để cầu nguyện, đọc hết tên này đến tên kia. Cuối cùng tôi đã có thể tha thứ cho mẹ tôi, người đã không yêu tôi và không bênh vực tôi. Tôi nhận ra rằng bà đã không thể, và đến lượt bà cũng là một nạn nhân.
Từ hơn 20 năm, bà Alice Linkvist đã sử dụng kinh nghiệm bi thương của mình để giúp đỡ cho những người phụ nữ khác. Bà kể,
lần đầu tiên tôi ra ngoài vào ban đêm, trên con đường của gái mại dâm nổi tiếng ở Stockholm, Malmkin Nasgatan. Tôi đã nhìn thấy chính mình và tôi nhận ra rằng đây là nơi tôi phải làm việc.
Công việc của bà là hiện diện thường xuyên như một người mẹ, một người biết lắng nghe, ôm hôn, mang đến thứ gì đó để uống, cung cấp quần áo để sưởi ấm cho những người đêm đông lạnh giá. Bà kể,
mỗi lần tôi giải cứu thành công một cô gái khỏi đường phố, đó là giải thưởng đẹp nhất đối với tôi. Nhưng trên hết, sự hiện diện của tôi là để mang lại an ủi và can đảm, để cho họ biết rằng có những người yêu họ và họ không đơn độc. Họ gọi tôi là mẹ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng cầu nguyện về đề tài Bước cùng nhau trong gian khó.
Bạn thân mến, trời có ngày nắng thì cũng có ngày mưa, đời có ngày vui thì cũng có ngày buồn, tình có ngày hạnh phúc và cũng có ngày khổ đau. Người ta có thể dễ dàng đón nhận hạnh phúc, nhưng đau khổ lại là một câu chuyện khác. Cuộc đời ông Tobit dạy ta nhiều điều về cách đối diện với những đau khổ và làm thế nào để vượt qua những đau khổ ấy. Ông Tobit là người kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành. Ông là người tốt bụng, ông chôn xác những người bị nhà vua giết dù nguy hiểm đến tính mạng của mình. Rồi một ngày kia, ông bị mù. Khi khó khăn thình lình ập xuống đời mình, người ta thường tự hỏi, tại sao? Tại sao tôi lại phải chịu nhiều gian khổ này? Phải chăng Thiên Chúa đã rời bỏ tôi? Những lúc khổ đau, hơn bao giờ hết, người ta cần những người thân yêu bên cạnh mình. Và Anna, vợ ông, đã nâng đỡ ông rất nhiều. Bà chăm chỉ làm việc, lo toan những sinh hoạt gia đình trong khi ông đau bệnh. Bà hy sinh và can đảm đón nhận cảnh mù lòa của ông. Bà tự nguyện gắn bó với chồng của mình trong những gian khó cuộc đời. Đúng là khi về già, người ta mới thấy được tình yêu thực sự là gì. Đó không phải là thứ tình yêu trên môi miệng, cũng chẳng phải những thổn thức của con tim khi còn đôi mươi. Đó là thứ tình yêu của những người cùng nhau tiến bước trong gian khó. Một ngày kia, ông chủ của bà thưởng cho bà một con dê. Vừa nghe tiếng con dê nhỏ, ông Tobit nghĩ rằng bà đã trộm nó và yêu cầu bà phải trả lại cho chủ của nó. Lúc này, cơn tức giận đã cất giữ trong lòng bà bùng nổ. Bà gay gắt với ông. Các việc bố thí của ông ở đâu? Các việc nghĩa của ông đâu cả rồi? Đó ai cũng biết là ông được bù đắp như thế nào rồi. Và ông Tobit đã khóc. Điều gì đã khiến cho hai vợ chồng tốt bụng này tranh cãi như vậy? Ông Tobit đã không tin tưởng vào sự công chính của vợ mình. Đúng hơn, ông cho mình là người tốt bụng và chính trực, còn vợ ông thì không. Ông nghi ngờ bà, nghĩ những điều tiêu cực về bà. Ông đã tỏ ra thân thiện và giúp đỡ nhiều người, nhưng với người thân cận nhất của mình, nhiều khi ông không làm được. Tình yêu lớn lắm khi không phải là thứ tình yêu dành cho nhiều người, nhưng là khi yêu một người duy nhất và yêu suốt cuộc đời mình. Điều gì xảy ra khi một người không được thấu hiểu? Bà Anna đã trút cơn tức giận đã nằm sâu trong tâm hồn mình và buông những lời chỉ trích và trách móc. Khi bị tổn thương, người ta sẵn sàng làm người mình đã từng yêu bị thương tổn. Ông Tobit là cả thế giới đối với bà. Người ta có thể xỉ vả ông, nhưng bà đã mang lấy tất cả và cùng ông vượt qua những thử thách của thời loạn lạc. Nhưng khi chính thế giới ấy quay lưng với bà, cơn giận dữ và hiểu lầm sẽ đẩy người ta tới những bờ vực. Căn nhà chẳng sụp trong một ngày, nhưng những vết rạn dưới chân tường sẽ có ngày nối lại thành một đường. Họ tức giận, đổ lỗi cho nhau và cho Thiên Chúa. Bà coi ông là nguyên nhân của tất cả mọi đau khổ, và những đau khổ ấy là hình phạt Thiên Chúa dành cho gia đình bà. Sâu xa của tất cả những đổ vỡ và cãi vã này là việc người ta hiểu sai về Thiên Chúa, về kế hoạch yêu thương của người và về ý nghĩa của đau khổ. Tình yêu là thứ vừa ngọt ngào vừa đắng cay, và gian khổ là thứ giúp người ta hiểu về nhau hơn cả. Có những khó khăn và thử thách giúp người ta thanh luyện tâm hồn, nó cho ta thấy sự yếu hèn và bất lực của mình nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Nó thử thách tình yêu, niềm hy vọng và sự tin tưởng của chúng ta như lửa thử vàng. Không chỉ có những vinh hoa phú quý mà ngay cả những khổ đau cũng có thể khiến người ta rời xa nhau và loại trừ Thiên Chúa. Không đón nhận yếu đuối như là một phần của đời sống, đau khổ chẳng thể giúp người ta đứng gần bên nhau và yêu nhau hơn. Không đặt mình trong cầu nguyện, người ta cũng chẳng thể đọc ra ý nghĩa của những biến cố xảy đến trong cuộc đời mình. Khi Thầy Giê-xu bước vào cuộc khổ nạn, các môn đệ cũng đã nghiệm thấy những khó khăn và thách đố trong lòng mình. Khi người loan báo về việc người sẽ lên Jerusalem và chịu chết, môn đồ Phêrô đã kéo riêng người ra một nơi để can ngăn người. Trong vườn dầu, ba môn đệ thân tín nhất đã chẳng thể thức nổi với người một giờ. Đọc những kinh nghiệm trong việc đồng hành với đau khổ của người khác, người ta mới hiểu các môn đệ đã phải chiến đấu ra sao. Như các môn đệ năm xưa, giữa những khó khăn, người ta sẽ tố cáo, đổ lỗi cho nhau. Họ cố tìm xem ai là người phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi việc. Đáp lại lời mời gọi, anh em hãy cùng ở với Thầy, họ tìm cách đẩy quả bóng trách nhiệm ra khỏi mình. Thưa Thầy, có phải con không? Thay vì đứng về phía Thầy, chung chia những đau khổ với Thầy, người ta vạch ra những con đường đầy vinh quang và thành công cho riêng mình. Cách mẹ Maria đồng hành với Giê-xu đến chân thập giá dạy cho ta nhiều điều. Nhìn thấy con mình chịu khổ hình trên thập giá, nghe những lời lăng mạ của người đời xung quanh, mẹ lặng thinh. Dù đau khổ, mẹ không cảm ràm, không than trách. Mẹ đi tìm ý nghĩa của những đau khổ mà con mẹ đang gánh lấy. Mẹ hiệp thông trong những đau khổ ấy và đi vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa qua con của mẹ. Thiên Chúa không gửi những cuộc chiến khó khăn cho những chiến binh mạnh mẽ nhất, nhưng người tạo nên những chiến binh mạnh mẽ nhất bằng những cuộc chiến khốc liệt. Cuộc đời chẳng thiếu những cuộc chiến mà con người tạo ra để giăng bẫy nhau, nhưng chẳng mấy ai băng qua những khó khăn ấy với niềm tin và mến yêu. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con biết nâng đỡ nhau trong những cơn gian nan thử thách. Xin thêm sức cho chúng con để không chỉ sống thứ tình yêu nhìn vào mắt nhau, nhưng là cùng nhìn về một hướng. Xin cho chúng con biết chiêm ngắm con của mẹ để cùng bước đi đến chân thập giá của cuộc đời mình và hiệp thông với công trình cứu chuộc của con mẹ. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.